This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tôi là Phan Quang Trọng của từ chương trình Mấy Dặm Sơn Khê của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin kính chào quý vị, xin thân chào bác sĩ Trần Việt Cường ạ.
Vâng, chúng tôi là bác sĩ Trần Việt Cường tại Việt Nam, California. Xin chào tất cả quý vị và quý vị khán giả đang theo dõi đài.
Vâng, kính thưa quý vị và thưa bác sĩ Cường, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh có buổi nói chuyện với bác sĩ Cường thuộc cơ sở Hy Vọng để tìm hiểu về chương trình tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do cơ sở đang thực hiện. Kính thưa bác sĩ, trước khi chúng ta tìm hiểu về chương trình này thì chúng tôi xin được bác sĩ cho đôi dòng về cơ sở Hy Vọng và cơ sở được thành lập nhằm mục đích gì? Xin mời bác sĩ.
Vâng, cơ sở Hy Vọng là được thành lập cách đây 20 năm. Và mục đích thì thay đổi theo thời thế cũng như theo tình hình biến chuyển ở trong nước. Khi cơ sở Hy Vọng bắt đầu thành hình thì với mục đích là phục vụ những người nghèo khổ nhất, những người homeless, và đồng thời phổ biến những giá trị tinh thần, in một số sách và một số chương trình trên các cơ quan truyền thông. Và đến năm 2008, thì biến cố Thái Hòa xảy ra. Trước đó thì người dân Việt Nam bị sống dưới gọng kìm của chế độ Cộng sản và trong một cái màn lưới sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Nhưng mà biến cố Thái Hà xảy ra, người dân đốt nến đi trên đường phố, đòi hỏi công lý hòa bình. Và từ đó ngọn lửa Thái Hà lan ra khắp quê hương Việt Nam, sang tận miền Nam California và khắp nơi trên toàn thế giới có người Việt tự do. Và đã có những cuộc cầu nguyện đốt nến tại đây tới 10.000 người tham dự. Và từ đó thì cơ sở Hy Vọng chuyển cái mục tiêu sang thì trợ giúp, yểm trợ cái phong trào đòi hỏi cho nhân quyền tại Việt Nam. Và đã chứng kiến những tấm gương rất là anh dũng của những người Việt Nam, nhất là của những người trẻ. Kỹ sư Đỗ Nam Hải thì nói rằng, tôi sẵn sàng vào nhà tù nhỏ để dân tộc tôi thoát ra khỏi nhà tù lớn. Đỗ Thị Minh Hạnh thì nói rằng, chúng tôi sẵn sàng nằm xuống để dân tộc này được đứng lên. Vì quê hương Việt Nam đã trải qua một đêm dài rất tăm tối. Những vần thơ của Nguyễn Đắc Kiên, tôi chưa thấy một đêm nào dài thế, không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn, lũ quỷ ám thừa cơ tàn trị. Và cơ sở Hy Vọng của nó chuyển sang gây quỹ để yểm trợ cho cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại quê nhà. Năm 2012 thì năm 2010 thì thượng tọa Thích Không Cánh tại chùa Liên Trì bắt đầu có chương trình phục vụ các thương phế binh, mà thượng tọa cho biết chỉ hoàn toàn với tính cách nhân đạo mà thôi. 2012 thì chuyển cho linh mục Phạm Trung Thành ở bề trên dòng chúa Cứu Thế lúc đó, và lúc đó thì cái việc yểm trợ thương phế binh khác hẳn thì đã trở thành chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, bên nhau đi nốt cuộc đời. Và tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có một ý nghĩa rất đặc biệt, thì không phải chỉ yểm trợ, nhưng tri ân thương phế binh có nghĩa là vinh danh thương phế binh, và cũng có nghĩa là vinh danh cuộc chiến bảo vệ tự do cho miền Nam mà họ đã phải hy sinh một phần thân thể để chúng ta có một thời tự do hạnh phúc. Và từ lúc đó thì cơ sở Hy Vọng đặt trọng tâm vào việc yểm trợ và tri ân Thượng Viện binh Cộng hòa. Và đó là công tác mà chúng tôi đang cố gắng để kêu gọi quý vị đồng hương tại hải ngoại yểm trợ trong chương trình hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Cường và kính thưa quý vị và thưa bác sĩ. Chúng tôi cũng được biết là có một số tổ chức khác cũng kêu gọi yểm trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái chương trình do cơ sở Hy vọng đang phát động có liên quan để gì đến với những cái chương trình này không thưa bác sĩ?
Vâng, chúng tôi rất biết là có nhiều chương trình yểm trợ thương phế binh và điều đó là điều rất là đáng khích lệ. Vì chúng ta có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ để nâng đỡ và xoa dịu những sự đau khổ và những nỗi khốn khó mà các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đã và đang phải gánh chịu. Chương trình mà cơ sở Hy vọng đang cổ động, đặc biệt là chương trình của các cha dòng phía cứu thế tại Việt Nam. Và chương trình này từ năm 2012, lúc đó nổi lên rất mạnh, tổ chức những cái cuộc hội họp cả ngàn các thương phế binh về tham dự. Và lúc đó các ông thương phế binh mặc đồ quân phục, rồi chính những người trẻ cũng mặc đồ quân phục, hát những bài ca về lính, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Rồi hình ảnh rất là cảm động với những người trẻ bế các ông thương phế binh lên để phục vụ, cũng như là các thương phế binh có dịp gặp nhau, các chiến hữu lại có dịp sau bao năm mà cái giải đi cái lỗi tủi nhục của họ bị coi là lính ngụy, bởi vì những chương trình đó để vinh danh các thương phế binh. Nhưng mà đến năm 2015, khi mà vị bề trên dòng chống quốc thế bị thay đổi, bởi vì cái chương trình này luôn luôn bị Cộng sản làm khó dễ. Thành ra cái chương trình mà chúng tôi đang yểm trợ đó thì là liên quan đến các cha dòng chiếu cứu thế. Thì đầu tiên có chừng hơn 8.000 thương phế binh đã ghi danh. Và hiện nay con số các thương phế binh mà các cha dòng chiếu cứu thế còn giữ được là khoảng trên 5.000 người. Thì đó là chương trình của chúng tôi chỉ liên quan đến cái chương trình mà yểm trợ cho các cha dòng chiếu cứu thế tại Việt Nam mà thôi.
Vâng. Thưa bác sĩ, chúng tôi được biết khi mà theo dõi những cái hoạt động của dòng chiếu cứu thế tại trụ sở đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại đường Kỳ Đồng đó, thì chúng tôi biết là ngoài những cái việc mà chúng ta tri ân họ một cách trên cái mặt tinh thần, thì chúng tôi được biết là dòng chiếu cứu thế còn tặng xe lăn, chân giả, kính lão, rồi ngay cả bảo hiểm sức khỏe. Rồi đối với các thương binh mà mắc bệnh nặng không được đưa đi khám ở bệnh viện chuyên khoa thì cũng được giúp một phần kinh phí chữa bệnh và được thực hiện quanh năm. Và thưa bác sĩ, nhưng mà chúng ta nhìn lại là cái cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt cách đây gần 5 thập niên, tức là tính đến tháng 4 năm 2025 là đã 50 năm. Thì tại sao vẫn còn cái sự kêu gọi yểm trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa? Và điều này có, theo bác sĩ, có làm từ đồng hương Việt Nam chúng ta ở ngoại quốc nên mệt mỏi và không còn lưu ý tới cái lĩnh vực này hay không? Vì chúng tôi được biết là ngay đến trong mấy năm qua, con số những người thương phế binh ghi danh với các cha lên đến cả 5.000 như bác sĩ vừa trình bày. Xin mời bác sĩ.
Vâng, cái việc yểm trợ thương phế binh của chúng ta ngày càng trở nên cấp bách, tại vì con số của họ đang thay nhau vĩnh viễn ra đi và chúng ta không còn nhiều cơ hội để mà tri ân cũng như là yểm trợ họ nữa, vì do bệnh tật, tuổi già, điều kiện sinh sống khắc nghiệt, họ đang mau chóng tàn tạ và xa rời chúng ta. Mà điều mà làm cho tôi rất là xúc động là đồng hương chúng ta chưa bao giờ mệt mỏi, mà ngay trong chương trình năm nay đó, trong giai đoạn đầu chúng tôi còn nhận được những sự yểm trợ có lẽ còn mạnh mẽ hơn những năm trước. Thì chứng tỏ là một cái điều là đồng hương tại hải ngoại luôn có một cái tấm lòng rất là mở rộng, cũng như là lòng tri ân đối với các thương phế binh Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa. Và đó cũng chính là lý do để mà thúc đẩy ở nhóm anh em Hy vọng, trong đó cũng nhiều vị cũng cao niên, nhiều vị trước kia cũng là những chiến hữu trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, tiếp tục hy sinh rất nhiều thời giờ và công sức cho cái chương trình này. Thì cái việc mà dù đã qua 5 thập niên mà việc yểm trợ các thương phế binh không hề giảm phần quan trọng và còn tăng hơn nữa, vì chúng ta phải luôn luôn nhắc cho tuổi trẻ trong và ngoài nước đâu là chính nghĩa của cuộc chiến. Thì tuổi trẻ trong nước không hề biết đến những biến cố hãy xảy ra trên quê hương Việt Nam. Họ không hề biết những cuộc đấu tố giã man tại miền Bắc, không hề biết những cái giá mà dân tộc Việt Nam đã phải trả cho tự do khi cả trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên biển khơi. Và cái cuộc chiến tranh, tôi thấy cái danh xưng của đài tại Radio Sài Gòn Đà Lạt cho tôi thấy là chúng ta không chấp nhận thành phố thủ đô của chúng ta phải mang danh của một tội đồ dân tộc là Hồ Chí Minh. Và chính Hồ Chí Minh đã làm tay sai cho Cộng sản quốc tế để đưa chiến tranh vào quê hương Việt Nam, khiến hơn 1 triệu thanh niên miền Bắc phải hy sinh trong cuộc chiến. Ở tại miền Nam của chúng ta, trong cuộc chiến bảo vệ tự do, đã có cả 300.000 người trẻ hy sinh. Thì cái việc mà chúng ta tiếp tục tri ân các thương binh là điều rất là quan trọng, cũng như về phương diện vật chất để nâng đỡ các thương binh, nhưng còn một giá trị rất là quan trọng về phương diện tinh thần, để cho tuổi trẻ đừng quên những bài học của lịch sử và đừng quên là quê hương Việt Nam thật sự chưa có tự do, vì cả lập pháp, hành pháp và tư pháp vẫn còn nằm trong tay Đảng Cộng sản. Vì thế chúng ta phải tiếp tục tri ân và vinh danh các thương binh Việt Nam Cộng hòa.
Vâng, thưa quý vị và thưa bác sĩ, nếu mà nói về cái mốc 50 năm đó, thì chúng ta có thể xem như là cái người mà thương phế binh trẻ nhất thì cũng ở cái tuổi thất thập 70 hoặc là lớn hơn nữa. Thì xin bác sĩ có thể tóm tắt cho biết cái hiện trạng của các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa tại Việt Nam thế nào nói chung, thưa bác sĩ.
Vâng, thì chắc chắn nếu quý vị đã có dịp hình ảnh các thương phế binh của chúng ta hoặc là trên Internet hay là trên các chương trình, đều cảm thấy cái tình trạng và rất là thê thảm, vì họ không còn, các cánh cửa cuộc đời đều sập xuống, thân thể thì yếu mòn, không được một sự nâng đỡ nào, mà còn bị trù dập. Có thể diễn tả như là họ đang là những con người lê tấn thân tàn trên đất mẹ, nất lây một kiếp sống trầm luân, đời ta giờ đã là kẻ lạ của bên thắng trận, chẳng lòng nhân. Và thầy nhìn thấy những hình ảnh những người cụt chân, cụt tay, ngồi trên xe lăn, rồi nhiều khi phải lê lết trên đường phố, thì là cái tình trạng đó, chính là cái thảm trạng đó đã khiến các cha dòng cho quốc tế và các thiện nguyện viên tiếp tục thực hiện công trình này, mặc dù họ luôn luôn bị làm khó dễ, bị đưa lên đồn công an, rồi bị đe dọa đủ thứ. Thì họ thương những người thương phế binh vì cái lý tưởng của các cha dòng quốc tế là phục vụ những ai cùng khổ nhất, những người mà thân thể đã bị tàn phế, rồi ngồi trên xe lăn, ngày lê la đường phố, đêm lạnh lùng nghĩa trang, thắp hương từng ngôi mộ, dọc ngang khắp xóm làng, và chỉ còn nhìn lại quá khứ, nhìn lại những chiến tích oai hùng họ đã đóng góp hy sinh, cũng như những chiến hữu của họ đã hy sinh, mà họ nhiều khi từng đêm đến để thăm viếng mộ phần. Tình trạng các thương phế binh của chúng ta rất là thê thảm và cần được sự yểm trợ của tất cả quý vị.
Vâng, thưa bác sĩ, thì vừa rồi chúng tôi có cái dịp đọc một cái bài báo trên Đài Á Châu Tự Do vào tháng 4 năm nay đó, thì chúng tôi được nghe tin là cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa kéo dài hơn 12 năm tại dòng chủ quốc tế Việt Nam đã phải tuyên bố không hoạt động vì một số người từng tham gia tổ chức cho rằng đây là một cái hậu quả của sức ép liên tục từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và đó là một, có lẽ đó là một cái khó khăn nhất trong cái việc mà tri ân cũng như là yểm trợ các thương binh thế binh Việt Nam Cộng hòa. Thì thưa bác sĩ có thể cho biết là ngoài những cái khó khăn mà chúng ta vừa thấy cái bề mặt đó, thì còn có những cái khó khăn gì khác trong cái việc mà hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa tại Việt Nam, thưa bác sĩ?
Bởi cái khó khăn là trước đây như năm 2012 thì Linh Mục Phạm Trung Thành công khai tổ chức tuyên bố và các thương phế binh tại khắp nơi đi về. Và đó là những ngày rất là hào hứng và sôi nổi. Hiện nay thì không thể tổ chức những cuộc họp mặt như vậy nữa. Đặc biệt yểm trợ do các linh mục dòng chống quốc tế cũng như là các thiện nguyện viên trở nên rất khó khăn. Vì phải đi từng vùng, những nơi xa xôi, nhiều khi tụ họp được 5-10 vị thành phê binh, nhiều khi phải đưa đến tận nhà. Và chừng ngay bây giờ chúng ta đang nói đây, thì một số các cha vẫn tiếp tục gửi qua chúng tôi những hình ảnh khi các ngài đến để yểm trợ các thương phế binh của chúng ta. Về cái chi tiết của cái việc mà cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị đình trị, thì là chúng tôi có một cái chi tiết là cách đây hồi tháng 6, thì linh mục trước đây là linh mục Phạm Trung Thành, thì có rất nhiều vị linh mục cùng tham gia trong cái công tác này, như Đinh Hữu Thoại, Lê Xuân Lộc, Bùi Đắc Tâm, Chư Hoàng Vũ. Thì cha Chư Hoàng Vũ có gửi ra hải ngoại một cái video và đã được phổ biến trên một số cơ quan truyền thông. Thì cái nguyên văn của như sau, tôi xin đọc để trong vòng chừng 2-3 phút để quý vị thấy rõ cái chương trình vẫn tiếp tục. Kính chào tất cả quý vị ân nhân tại Hoa Kỳ. Đây là nguyên văn. Tôi là Linh Mục Trương Hoàng Vũ. Hôm nay là ngày 3 tháng 6 năm 2024. Tại dòng Chúa Cứu Thế Cần Giờ, tôi làm video này để trình bày với quý vị và các bạn về chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Như quý vị đã biết, trong hơn 10 năm qua, chương trình mang tên tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hàng năm đã gửi đến món quà xuân cho quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và cơ sở hy vọng đã rất nhiều năm qua đồng hành với chúng tôi trong việc vận động gây quỹ để gửi về cho chúng tôi. Để chúng tôi có món quà làm phương tiện để trao đến vào dịp cuối năm cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên năm nay, bởi vì áp lực của nhà cầm quyền, nên chương trình mang tên tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không thể hoạt động được nữa. Do vậy, nghĩ về hoàn cảnh khổ đau của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, có thể nói rằng là những người bị loại trừ, bị bỏ rơi hơn hết trên quê hương đất nước Việt Nam. Và cuộc đời của các ông cũng chẳng còn bao lâu nữa, thì chúng tôi tiếp tục trợ giúp cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa với tên gọi mới là Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời. Kính mong quý vị và các bạn tiếp tục mở dòng nhân ái, vòng tay để chung tay với chúng tôi qua cơ sở hy vọng. Những đóng góp của quý vị, xin quý vị liên lạc với cơ sở hy vọng, và cơ sở hy vọng sẽ là cánh tay nối dài cho chúng tôi trong việc giúp cho các ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong chương trình Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời. Xin hết lòng cảm ơn quý vị và các bạn. Thì đó là nguyên văn những lời kêu gọi của cha Trương Hồng Vũ. Tôi xin được đọc nguyên văn để chúng ta thấy rõ hơn về chương trình năm nay.
Vâng. Thưa bác sĩ, phải nói đây là những cái lời mà kêu gọi rất là đọc rất là đau xót. Tại vì chúng tôi được biết khi mà mấy năm trước, khi mà họ dẹp cái vườn rau Lộc Hưng và những cái khu nhà mà thuộc tư nhân ở trong khu vực đó, thì trong đó cũng có một số nhà được các gia dòng Chúa Cứu Thế xây hoặc là mướn cho các thương phế binh ở. Các vị thương phế binh này cũng bị đuổi ra khỏi khu vực đó. Thì có lẽ là bây giờ như cái câu thơ mà bác sĩ vừa đọc là sống có vẻ lây lất ở những cái nghĩa trang hoặc là vỉa hè. Và thưa quý vị, họ đã sống như vậy cả 40-50 năm nay. Đây là một cái nỗi đau phải nói là quá lớn cho một cho những con người đã hy sinh một phần thân thể của họ cho tự do của rất nhiều người trong chúng ta. Thưa bác sĩ, ngoài cái việc mà tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, chương trình này của cơ sở hy vọng có những cái mục tiêu nào khác không thưa ạ? Xin cho biết thêm vài cái chi tiết về cái mục tiêu này nếu có thể. Xin mời bác sĩ.
Chương trình đối với cơ sở hy vọng thì cái chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nó cũng đi đôi với chương trình yểm trợ nhân quyền tại Việt Nam. Và dĩ nhiên là chúng tôi đặt trọng tâm hiện nay vì nhu cầu đặc biệt của các thương phế binh, cho nên đặt trọng tâm vào việc tri ân thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Mà trước đây thì là mỗi năm cơ sở hy vọng tổ chức một đêm là đêm nhân quyền để yểm trợ những người đang tranh đấu tại quê nhà. Vì thấy những sự can đảm của nhất là tuổi trẻ Việt Nam. Và chúng ta còn nhớ thời kỳ mà cái cuộc xâm lăng Trường Sa và Hoàng Sa thì là có những cái dòng nhạc rất là cảm động là giờ đây Việt Nam còn hay đã hết, đã mất mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta, Hoàng Trường Sa bao nhiêu người vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc tộc, và khi người trẻ xuống đường để ủng hộ cho chủ quyền dân tộc thì lại bị chính công an đánh đập, trù dập. Cho nên có những cái vần bài hát can trường là anh là ai, anh là ai mà sẽ đánh tôi có một chút nương tay, không cho tôi được tỏ bày tình yêu quê hương dân tộc này đã quá nhiều nỗi đắng cay. Rồi ngay gần đây nhất, khi nhà báo Phạm Đoan Trang bị kết án, thì cô đã nói lên những lời rất là kiêu hùng, làm cho chúng ta phải hãnh diện vì là những người Việt Nam. Thì cô nói là các anh có thể kết án tôi, bỏ tù tôi nhiều năm không sao. Nhưng không sao. Thì con thú có thể cắn chết con người, nhưng vẫn là con thú. Con người mang trong mình lẽ phải, có thể bị sát hại vì lẽ phải, nhưng bảo vệ lẽ phải mãi mãi vẫn là thiên chức của con người. Và bà Cấn Thị Thêu trong vụ án Đồng Tâm khi bị xét xử thì nói là: tôi thấy là chế độ cộng sản là kẻ có tội, đi xét xử mẹ con tôi là những người vô tội. Và khi bị tuyên án, bà vẫn tiếp tục hô vang lên đà rào cộng sản. Như vậy thì cái cuộc chiến tranh để bảo vệ cho nhân quyền, cho quyền làm người tại Việt Nam vẫn tiếp tục, và còn phải tiếp tục cho đến khi nào những quyền căn bản của con người phải được tôn trọng, chứ không phải chỉ là những ân huệ mà Đảng Cộng sản có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Thì chương trình năm nay chúng tôi cũng sẽ tổ chức một đêm, là đêm tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và yểm trợ nhân quyền tại Việt Nam. Mỗi năm quy tụ chừng 500 đến 600 vị đồng hương. Năm nay chúng tôi đã có hơn 500 vị ghi danh. Và đó không phải chỉ có mục đích gây quỹ mà thôi, nhưng là một đúc giữ lửa để nói lên chính nghĩa của cuộc chiến, để vinh danh các thương phế binh và để nhắc lại cái bài học của tự do và dân tộc của chúng ta đã phải trả cho tuổi trẻ Việt Nam.
Vâng. Kính thưa bác sĩ, thì năm nay cái chương trình kêu gọi tri ân và yểm trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa do cơ sở Hy Vọng sẽ được phát động. Và hiện nay cái kết quả thế nào, và quý vị đồng hương hải ngoại của chúng ta ngay tại cái vùng Dallas Fort Worth, mỗi năm chúng tôi đều có tổ chức những cái buổi gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng đặc biệt với cơ sở Hy Vọng mà bác sĩ vừa trình bày, thì các anh em ở địa phương này có thể tham gia yểm trợ bằng cái phương cách nào, thưa bác sĩ?
Và thật sự thì chúng tôi đã nhận được cái sự yểm trợ của đồng hương tại khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ, không riêng tại miền Nam California. Tại vì chúng tôi trước đã có danh sách chừng hơn 4.000 vị ân nhân tại khắp các nơi, vẫn mỗi năm yểm trợ cho các thương phế binh. Thì cái chương trình của chúng tôi là gửi thư đến tất cả các vị ân nhân, đồng thời có một cái cuộc xổ số, kêu là vé số tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và yểm trợ nhân quyền tại Việt Nam. Thì tất cả quý vị, dù ở California hay tiểu bang khác, có thể yểm trợ bằng hai cách. Một là mua cái vé số này. Lát nữa tôi sẽ nói về cái cách để mua, cũng như là có thể gửi chi phiếu yểm trợ. Tức là quý vị ân nhân nào mà đã nhận được cái thư, cái bức tâm thư đó, mà có dịp muốn gửi về yểm trợ, thì chi phiếu xin đề là Hy Vọng. Chi phiếu xin đề là Hy Vọng. Và cái PO Box, tức là 397, thành phố là Midway City. Midway là giữa đường đó. Midway City, California 92655. PO Box 397. Midway City, California 92655, chi phiếu xin đề Hy Vọng. Còn nếu mà muốn liên lạc qua điện thoại thì xin liên lạc cơ sở Hy Vọng ở cái số miễn phí là 1-855-603-0472. Tôi xin lặp lại hai lần nữa, vì thật sự đối với quý vị nghe đài thì rất là khó để nhớ được, thì có thể ghi xuống, hoặc là sẽ 1-855-603-0472 cơ sở Hy Vọng, 1-855-603-0472 có thể liên lạc để biết các chi tiết. Nếu quý vị ở miền Nam California gần Tiếp Lộ Sài Gòn có thể liên lạc để mua vé tham dự cái đêm tri ân. Nếu không quý vị ở xa thì có thể gửi chi phiếu để yểm trợ. Nếu quý vị muốn thì cái thời gian để chúng ta có thể tri ân cũng như là yểm trợ các thương phế binh không còn bao lâu nữa. Chúng ta sẽ không còn nhiều dịp để tỏ lòng tri ân cũng như là yểm trợ các thương phế binh của chúng ta nữa.
Vâng, tôi cũng xin cảm ơn dành cho Đài Red còn 30 phút qua để trình bày về chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin kêu gọi quý vị hãy dành một chút không gian nhỏ trong căn nhà Việt Nam đang to lớn như chúng ta đang sống trên khắp nẻo đường biển xứ để dành những cái tình thương của chúng ta cho quý vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn sống mỏi mòn tại quê nhà. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ cơ sở Hy Vọng và đặc biệt bác sĩ Trần Việt Cường đã dành cho Radio Sài Gòn Đà Lạt một chút thông tin về chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Xin kính chào bác sĩ.
Xin kính chào và rất hân hạnh được tham dự chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt cũng như là có dịp tâm sự với tất cả quý vị khán giả của đài. Chúng tôi xin chúc quý vị và đài một ngày rất bình an và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.
Vâng ạ.
Trời theo lãng chờ.